Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự tối nay ngày 18 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 14 nhiệm kỳ 2016-2021 với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển.
Chương trình Trung thu đoàn viên năm 2021 trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em.
Trao đổi với lãnh đạo Đại học Thái Nguyên về điểm tuyển sinh đại học năm 2021.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Như tin đã đưa, ngày 17 tháng 9 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 14 nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng 250 đại biểu đại diện cho trên 260.000 phụ nữ trên toàn tỉnh. Báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều đổi mới sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, 7 trên 7 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, 9 trên 9 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh đề ra đều thực hiện đạt và vượt. Trong đó nổi bật là các chỉ tiêu về gia đình 503 sạch, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã thành lập mới 16 hợp tác xã, 73 tổ hợp tác, 28 tổ liên kết sản xuất theo chuỗi, 65 mô hình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, 947 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế bảo vệ môi trường. Bằng nhiều hình thức, các cấp hội đã giúp 2.376 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 2,82% năm 2020. Mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ tới được đại hội thông qua với các chỉ tiêu cụ thể là phấn đấu giúp từ 500 hộ có phụ nữ làm chủ trở lên thoát nghèo, thoát cận nghèo, 3 hộ trên một cơ sở hội, hỗ trợ ít nhất 30 nữ chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, nữ chủ hộ kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ thành lập mới từ 10 hợp tác xã trở lên, có 2.500 hộ gia đình trở lên đạt tiêu chí gia đình 503 sạch. Đại hội đã bầu 39 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị lần thứ nhất, các đại biểu đã bầu ra Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh gồm 13 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 13 tái cử chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 14. Đại hội cũng bầu ra 13 đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027.
Ngày 18 tháng 9 tại trường quay S1, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh đã phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tổ chức chương trình Trung thu đoàn viên năm 2021. Đến dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh. Về phía đơn vị tài trợ chương trình có ông Kim Hyun, Phó Tổng Giám đốc Hành chính Nhân sự Công ty Samsung, đại diện Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam. 70 trẻ em là con cán bộ chiến sĩ công an, nhân viên y tế tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phù hợp với nhiệm vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đại biểu và các em thiếu niên nhi đồng được nghe thư chúc Tết Trung thu năm 2021 của Chủ tịch nước và vui phá cỗ. Tại chương trình, công ty Samsung trao tặng 400 triệu đồng cho Ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh. Lãnh đạo tỉnh và đại diện công ty Samsung trao quà và học bổng cho 50 trẻ em, trong đó có 30 trẻ em có cha mẹ đang là lực lượng tuyến đầu chống dịch, 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Thái Nguyên. Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam trao quà xe đạp cho 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Thái Nguyên. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Quang Tiến đã động viên các cháu thiếu niên nhi đồng chăm ngoan, tích cực học tập. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ngành liên quan cần quan tâm hơn nữa đến công tác bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, tạo cho trẻ em cơ hội phát triển toàn diện. Nhân dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trao tặng bằng khen cho công ty Samsung vì đã có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.
Ngày 17 tháng 9, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên tại Tòa án Nhân dân tỉnh. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và quy định số 08, Tòa án Nhân dân tỉnh đã làm tốt công tác quán triệt học tập gắn với xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện. Qua đó đã tạo sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất về ý chí hành động trong cán bộ đảng viên của Tòa án Nhân dân hai cấp. Vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các nghị quyết và quy định trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số. Công tác xét xử đảm bảo đúng pháp luật, chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa được chú trọng, án bị hủy do nguyên nhân chủ quan thấp hơn mức quy định của Quốc hội và Tòa án Nhân dân tối cao. Tại buổi kiểm tra, thành viên trong đoàn đã đề nghị lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh làm rõ một số hạn chế về công tác lãnh đạo chỉ đạo của người đứng đầu ở một số đơn vị trực thuộc, vẫn còn có vụ án bị hủy, bị sửa. Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị, tinh thần phối hợp nghiêm túc của Tòa án Nhân dân tỉnh, đồng thời đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh phát huy những thành tích, cụ thể hóa nghị quyết quy định vào các tiêu chí của ngành để cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc, coi đây là cơ sở để đánh giá xếp loại đảng viên hàng năm, nêu cao vai trò trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu.
Cùng ngày, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức lễ phát động ủng hộ chương trình máy tính cho các em học sinh, sinh viên đang gặp khó khăn, không đủ điều kiện khả năng trang bị thiết bị học trực tuyến, nhằm hưởng ứng cuộc vận động quyên góp ủng hộ chương trình máy tính cho em do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam phát động. Ngay sau lễ phát động, Đại học Thái Nguyên đã vận động được sự quyên góp ủng hộ kinh phí trang thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh sinh viên đang gặp nhiều khó khăn, không đủ điều kiện và khả năng trang bị các thiết bị học tập trực tuyến thiết yếu. Tổng số tiền huy động được là 1 tỷ 080 triệu đồng đã được chuyển đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam để thực hiện chương trình. Cũng trong hoạt động chia sẻ giúp đỡ học sinh, sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn này, Đại học Thái Nguyên đã phát động quyên góp ủng hộ kinh phí và trang thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh, sinh viên trong Đại học Thái Nguyên. Hình thức ủng hộ bằng tiền mặt hoặc các trang thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến mới hoặc còn sử dụng được như máy tính bảng, TV, điện thoại thông minh. Sau lễ phát động, Đại học Thái Nguyên đã tiếp nhận được gần 100 triệu đồng gồm tiền và các thiết bị điện tử phục vụ học tập trực tuyến.
Ngày 17 tháng 9, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tiếp nhận hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại chương trình, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Sông Cầu, thành phố Thái Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Ngọc, huyện Võ Nhai, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bùi Cường, thành phố Thái Nguyên đã trao tặng hỗ trợ cho bệnh viện tổng số tiền 60 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm chia sẻ, động viên các đơn vị và nhân viên y tế đang gồng mình tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã chuyển hơn 400 triệu đồng và 1,5 tấn nông sản, nhu yếu phẩm, giá trị trên 22 triệu đồng đến các tỉnh phía Nam nhằm giúp đỡ phụ nữ và trẻ em tại các vùng đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây là kết quả đóng góp từ các cán bộ hội viên trên địa bàn hưởng ứng chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Được biết, hiện nay các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên luôn tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, đóng góp vào công tác phòng chống dịch COVID-19, như vận động hội viên tham gia vào tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng, tổ chức vận động các doanh nghiệp nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm, trang thiết bị phòng chống dịch, nấu cơm tặng lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Nhằm chia sẻ với những mất mát to lớn của các gia đình có người thân là lao động tại các tỉnh thành phía Nam qua đời do dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện Đại Từ đã tới thăm hỏi động viên thân nhân của người bị nạn tại xã Yên Mỹ và Nam Mao. Tại hai gia đình, đoàn đã trao hỗ trợ và gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời mong muốn các gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Cũng dịp này chia sẻ với những người lao động bị ngưng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, huyện Đại Từ đã hỗ trợ tổng số tiền hơn 109 triệu đồng cho 56 công nhân của công ty Núi Pháo và công ty cổ phần du lịch Hồ Núi Cốc.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, cùng với các trường đại học trong cả nước, các trường thành viên Đại học Thái Nguyên đã đồng loạt công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2021. Điều đáng chú ý, điểm tuyển sinh năm nay có sự tăng vượt trội ở nhiều mã ngành so với năm 2020. Đây là vấn đề đang được nhiều phụ huynh và học sinh đặc biệt quan tâm vào thời điểm này. Để có đánh giá toàn diện về điểm tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi với giáo sư Phạm Hồng Quang, giám đốc Đại học Thái Nguyên về nội dung này. Quý thính giả cùng nghe.
Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho chương trình của Đài Phát thanh Truyền Thái Nguyên ạ. Thưa giáo sư có thể đánh giá như thế nào về điểm chuẩn của các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên trong năm nay ạ?
Năm nay thì cái điểm chuẩn cao nhất là ngành sư phạm, với cái ảnh hưởng tác động tích cực của cái nghị định 116 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hỗ trợ cho vay và học bổng cho sinh viên sư phạm. Do vậy đến thời điểm này, cái tỷ lệ mà sinh viên sư phạm đăng ký gấp 10 lần so với năm ngoái. Cái điểm chuẩn của sinh viên sư phạm năm nay có thể nói là cao nhất so với năm ngoái và lệch khoảng độ 5,5 điểm. Nhiều cái chương trình đào tạo giáo viên như giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non là dao động khoảng 25 đến 28 điểm. Cái ngành thứ hai mà chúng tôi thấy điểm chuẩn cũng rất cao đó là ngành y dược. Rất nhiều ngành có cái điểm chuẩn là từ 26 đến 28 điểm. Và những cái ngành này nó thể hiện cái sự quan tâm đặc biệt của xã hội và nhu cầu của xã hội. Và đặc biệt là giáo viên và bác sĩ là hai cái ngành mà chúng tôi quan điểm là phải lấy điểm cao, phải thu hút được những người giỏi để đảm bảo chất lượng. Cái ngành thứ ba mà chúng tôi thấy rằng cũng có cái dấu hiệu tích cực đó là trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, với một số ngành dao động từ khoảng 16 đến 18 điểm là trung bình, còn rất nhiều ngành là khoảng 19 điểm. Ngoài ra những cái ngành của công nghệ thông tin và truyền thông, kinh tế, đại học khoa học, đặc biệt là ngoại ngữ đều có điểm chuẩn rất là cao. Và đây là một cái dấu hiệu tích cực, một mặt là phản ánh cái chất lượng giáo dục phổ thông đã được nâng lên. Mặc dù trong năm qua thì việc dạy và học, đặc biệt ở lớp 12, nằm trong cái chương trình là trực tuyến, thế nhưng mà hệ thống trường phổ thông vẫn đảm bảo chất lượng.
Vậy thưa giáo sư có đánh giá so sánh như nào về cái điểm chung của Đại học Thái Nguyên này so với các trường đại học khác trên toàn quốc ạ?
Chung trong cả nước thì có cái ngưỡng điểm trung bình từ 2 đến 3 lần. Và đặc biệt là như tôi đã nói, ngành sư phạm, ngành y, ngành kỹ thuật công nghiệp, ngành công nghệ thông tin và truyền thông và kinh tế và ngoại ngữ là những cái ngành mà có điểm khá cao, dao động từ trên 20 điểm cho đến 27 điểm. Và đây cũng là một cái xu hướng của ngành nghề để khẳng định rằng là cái nhu cầu của thị trường lao động đã bắt đầu xuất hiện ở những cái ngành trọng điểm. Với cái điểm cao thì cái chất lượng đầu ra sẽ có khả năng là tương ứng, đáp ứng được cái thị trường nhân lực lao động ngày càng cao.
Vậy tính đến thời điểm này thì cái số lượng tuyển sinh của các trường như thế nào vậy ạ?
Hiện nay thì theo xét trên học bạ khoảng 4.000 và xét trên cái kết quả thi trung học là khoảng trên 10.000. Thì tại thời điểm này thì chúng tôi đã nhận được đăng ký và chốt lại là 14.000 sinh viên trúng tuyển vào Đại học Thái Nguyên ở trên 64 tỉnh thành trong cả nước.
Qua xét tuyển học bạ cũng như xét tuyển đợt 1 thì hầu như là phần lớn các trường đã tuyển đủ số lượng sinh viên theo kế hoạch rồi đúng không ạ? Vậy thì với những thí sinh mà tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 thì liệu rằng là những thí sinh này thì có ít cơ hội hơn vào so với các trường đại học hiện nay của Đại học Thái Nguyên không ạ?
Với cái địa bàn tuyển sinh của Đại học Thái Nguyên ấy, thì cái số thí sinh mà thi đợt 2 thì rất là ít và cơ hội các em vẫn được đảm bảo bằng xét về cái điều kiện và học bạ. Và như vậy là chúng tôi thấy rằng là không có trường hợp em nào là bị vướng vào cái chuyện đó.
Qua đợt tuyển sinh năm nay thì có thể thấy là cái sự điều chỉnh linh hoạt của ngành giáo dục đối với cái công tác tuyển sinh để đáp ứng các nguyện vọng của các thí sinh, có thể là thí sinh trong vùng dịch. Ông có thể đưa ra những đánh giá chung về cái công tác tuyển sinh của đại học năm nay không ạ?
Xét tổng thể thì cái thích ứng của ngành giáo dục có thể nói là rất là nhanh và cũng đạt được những kết quả, vừa đảm bảo an toàn số 1 cho thí sinh và cho các em mà có cái nguyện vọng học cũng như là thi, và cái ngưỡng đảm bảo chất lượng hoàn thành được cái chương trình cơ bản của giáo dục phổ thông và đảm bảo được cái kỳ thi nó an lành và nó tốt đẹp.
Vậy với những sinh viên trúng tuyển vào các trường đại học của Đại học Thái Nguyên ạ, công tác nhập học của đại học thì sẽ được triển khai như nào ạ?
Về công tác nhập học thì chúng tôi thực hiện từ nay đến 29. Các em ở những vùng xanh thì có thể gọi đến học theo cái chương trình bình thường trực tiếp. Còn những em ở những cái vùng còn đang bị giãn cách thì có thể di giãn và theo cái lộ trình của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh. Và tinh thần nhập học bây giờ nó cũng gọn nhẹ, chủ yếu là chuyển qua những cái hồ sơ điện tử.
Cảm ơn giáo sư về những chia sẻ vừa rồi ạ.
Quý thính giả vừa nghe phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trao đổi với giáo sư Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, đánh giá về điểm tuyển sinh năm 2021.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Chiều 17 tháng 9, huyện Đại Từ đã tổ chức chương trình làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bàn giải pháp phát triển nông nghiệp của huyện trong thời gian tới. Thời gian qua, huyện Đại Từ đã nghiêm túc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn huyện có khoảng 3.000 ha lúa tập trung với năng suất bình quân đạt 56,78 tạ trên 1 ha. Trong sản xuất rau màu, huyện đã thực hiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng vùng sản xuất rau màu an toàn quy mô 90 ha tại xã Tiên Hội. Chè hiện là sản phẩm chủ lực của huyện với hơn 6.400 ha. Đến nay, huyện có 13 sản phẩm chè được công nhận sản phẩm OCOP, 50 làng nghề chè, 16 doanh nghiệp, 28 hợp tác xã và 74 tổ hợp tác. Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp thời gian tới, tại hội nghị, huyện Đại Từ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp chung trên địa bàn tỉnh để định hướng cho các huyện, tạo thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp chủ lực, tăng cường giúp người dân quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm. Huyện cũng đề nghị Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên hỗ trợ xây dựng các mô hình dự án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản phù hợp với điều kiện của huyện, hỗ trợ đào tạo nhân lực, tư vấn hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết vùng sản xuất tập trung gắn với du lịch đối với các sản phẩm thế mạnh của huyện. Các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, trong đó tập trung vào quy hoạch vùng sản xuất sản phẩm chủ lực gắn với phát triển du lịch, nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế, huy động nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp.
Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, đoàn công tác liên ngành của huyện Đại Từ đã tổ chức kiểm tra nhiều cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đoàn tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh các mặt hàng thường được sử dụng trong dịp Tết Trung thu. Nội dung kiểm tra chủ yếu là về hồ sơ pháp lý của cơ sở, việc ghi nhãn sản phẩm, thực hiện quy định về quảng cáo sản phẩm, các giấy tờ liên quan đến thực phẩm nhập khẩu và lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt 3 trường hợp vi phạm quy định về nhãn sản phẩm hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng số tiền phạt là gần 3,5 triệu đồng.
Hưởng ứng chương trình Thái Nguyên sẻ giọt máu đào trao tặng đồng bào miền Nam, ngày 17 tháng 9, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Nhân đạo huyện Phú Lương đã phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu Nhân đạo năm 2021. Tại chương trình, đã có gần 780 cán bộ, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu. Qua kiểm tra sàng lọc, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 568 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Số máu này sẽ được chuyển về Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để bảo quản, sử dụng cho việc cứu chữa cho các bệnh nhân. Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhân và gia đình được nhận giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Nhân đạo huyện Phú Lương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo và công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 5.600 ô tô đăng ký mới. Tính đến hết tháng 8 năm 2021, trên địa bàn có 82.000 ô tô đăng ký lưu thông. Để đáp ứng nhu cầu kiểm định xe ô tô đang tăng dần thời gian qua, hoạt động xã hội hóa các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới được quan tâm đầu tư. Hiện toàn tỉnh có 8 đơn vị đăng kiểm với 12 dây chuyền kiểm định, với năng lực kiểm định khoảng 240.000 lượt phương tiện một năm. trong đó 6 trên 8 trung tâm được đầu tư từ nguồn xã hội hóa. Qua đó, góp phần phát triển dịch vụ vận tải, giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm hiện có trên địa bàn.
Qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình, ngày 17 tháng 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành bắt giữ 7 đối tượng có hành vi làm giả, sử dụng giấy xét nghiệm PCR giả để qua chốt kiểm dịch xã Yên Lãng, huyện Đại Từ. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1996, trú tại xã Phục Linh, huyện Đại Từ, Nguyễn Đình Trung, sinh năm 1989, Phạm Minh Phương, sinh năm 1984, Trần Văn Trung, sinh năm 1984, cùng trú tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ. Nguyễn Văn Luân, sinh năm 1991, trú tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ. Hà Văn Quang, sinh năm 1996, trú tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ. Và Phạm Văn Hải, sinh năm 1986, trú tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ. Tiến hành khám xét khẩn cấp người, phương tiện, nơi ở của 7 đối tượng tại các xã Hà Thượng, Tiên Hội, Phục Linh, huyện Đại Từ. Cơ quan công an thu giữ một dấu hình tròn nghi giả của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 45 giấy PCR nghi giả, một máy tính xách tay, một máy in dùng để soạn thảo các giấy kết quả xét nghiệm PCR. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16 tháng 9, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công an phường Quang Trung kiểm tra quán karaoke Milano tại tổ dân phố số 2, phường Quang Trung do Vũ Thị Hồng Nhung sinh năm 1984 có hộ khẩu thường trú tại phường Chùa Hang thành phố Thái Nguyên làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8 phòng hát vẫn đang hoạt động với tổng số 63 người. Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý cơ sở này về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp tạm thời đình chỉ hoạt động kinh doanh theo điểm C khoản 3 điều 12 Nghị định 117 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế.
Thưa quý thính giả, xóm Mò Trì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Nếu như trước đây, việc huy động bà con đóng góp để xây dựng hạ tầng nông thôn là một bài toán khó, thì đến nay nhờ có sự đổi thay trong đời sống của người dân trên địa bàn, nên việc huy động đóng góp để làm đường nông thôn, nhà văn hóa đã thuận lợi hơn rất nhiều. Ghi nhận của phóng viên Hầu Mị qua bài viết sau.
Gia đình anh Trần Văn Giàng là hộ đầu tiên ở xóm Mò Trì mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò. Mới đầu gia đình anh chỉ nuôi khoảng 3 đến 5 con. Anh thấy chăn nuôi bò mang lại hiệu quả cho gia đình nên anh đã mở rộng mô hình. Hiện nay, mỗi lứa anh nuôi khoảng 10 đến 15 con bò. Nhờ được hướng dẫn khoa học kỹ thuật chăn nuôi nên đàn bò của gia đình anh đang phát triển tốt. Khi có thêm nguồn vốn, anh Giàng tiếp tục mở rộng phát triển mô hình nuôi bò. Mỗi năm mang lại doanh thu gần 100 triệu đồng. Cuộc sống của gia đình anh nay đã khấm khá hơn nhiều. Nói về mong muốn của gia đình, anh Trần Văn Giàng ở xóm Mò Trì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai cho biết. 3 năm về trước, gia đình tôi là một hộ nghèo của xóm. Từ lúc có kỹ thuật, gia đình tôi đã mua thêm bò về chăn nuôi. Tôi mong muốn nhà nước hỗ trợ vốn để gia đình tôi mở rộng mô hình chăn nuôi bò. Xóm Mò Trì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai có 152 hộ với 712 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Nếu như năm 2015 đến 2017, xóm có 100% gia đình đều nằm trong diện hộ nghèo, thì đến nay, số hộ nghèo ở xóm đã giảm, chỉ còn gần 50%. Tất cả là nhờ sự nỗ lực và quyết tâm vượt khó của bà con trong xóm. Nay đã có nhiều gia đình như anh Giàng, năng động, mạnh dạn trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Cuộc sống của bà con người Mông xóm Mò Trì hôm nay đã khác xưa nhiều. Với vai trò là một trưởng xóm, ông Ngô Văn Chú luôn đi tuyên truyền vận động bà con người Mông cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống để xóm tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo. Về vấn đề này, ông cho biết. Từ lúc có con đường này, người dân đã biết làm kinh tế. So với trước đây, cuộc sống của bà con đã thay đổi nhiều. Chúng tôi rất vui mừng khi được nhà nước đầu tư điện đến xóm. Hiện tại số gia đình hộ nghèo của xóm đã giảm chỉ còn gần 50%. Tôi mong bà con trong xóm tiếp tục phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới. Kinh tế phát triển, bà con đã sắm sửa được tủ lạnh, tivi, xe máy. Bà con đã hiến đất để làm đường bê tông nông thôn theo đề án 2037 của tỉnh. Diện mạo của xóm làng thay đổi từng ngày. Năm 2021, công trình điện, nhà văn hóa đã được hoàn thành, mang ánh sáng đến với bà con, làm bừng sáng niềm tin và hy vọng về cuộc sống đầy đủ hơn. Chia sẻ về những niềm vui, chị Ngô Thị Đào, người dân trong xóm nói:
"Tôi rất vui mừng từ khi có điện đến xóm. Lúc nấu ăn, tôi cũng dùng điện để nấu. Có điện, tôi cảm thấy là việc gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều."
Nói về những đổi thay của đồng bào dân tộc Mông xóm Mỏ Chỉ, ông Hoàng Quốc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai cho biết:
Đối với xã Cúc Đường thì trong cái huyện Võ Nhai này thì có một xóm, xã Cúc Đường có một xóm là 100% là đồng bào dân tộc Mông. Từ khi mà đồng bào đã nhận thức ra được cái ý thức về phát triển kinh tế xã hội mà được nhiều các cái dự án sinh kế hóa, đối với đồng bào là cũng rất quan tâm đến để phát triển kinh tế và được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương có chính sách rất ưu đãi đối với bà con nhân dân. Và bà con nhân dân cũng đã biết áp dụng cái khoa học kỹ thuật mà đưa cái dự án vào. Đến nay thì từ những cái dự án đấy thì bà con đã phát triển kinh tế từ những đàn trâu, đàn bò và các cái cây trồng đấy, áp dụng khoa học để phát triển kinh tế thì địa phương cũng rất mong muốn các cấp các ngành tạo điều kiện cho bà con đồng bào dân tộc Mông có những cái cơ chế và chính sách tiếp tục được ưu đãi, ưu tiên để bà con có cái cuộc sống phát triển hơn nữa. Trong cái thời gian tới đây thì cũng như các cấp các ngành thì cũng đã tuyên truyền vận động bà con cũng như địa phương thì cũng chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng không vi phạm pháp luật và cũng mong muốn là để cuộc sống để bà con nhân dân đồng bào dân tộc Mông xã Cúc Đường ổn định thì các cấp nên quan tâm nhiều hơn nữa, nâng cái nguồn vốn để bà con được tiếp cận cái nguồn vốn nhiều hơn nữa để đảm bảo những cái dự án về phát triển sản xuất. Đối với đồng bào thì không có đất sản xuất mà cũng chỉ có những cái dự án như thế hỗ trợ về chăn nuôi, đồng thời có chính sách nào đó nó phù hợp để đồng bào sinh sống và phát triển nó ổn định lâu dài và không có cái nguy cơ tái nghèo nữa.
Phát triển kinh tế đã góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động của bà con nơi đây. Và họ đang viết tiếp bài ca kết đoàn để vượt khó xây dựng quê hương ngày càng đổi thay.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự, mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Bắc gió đông đến Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất: Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập chương trình: Hoàng Quỳnh, cùng các giọng đọc: Duy Hưng, Trịnh Phương, kỹ thuật viên: Thu Trang, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.